Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn phường Tân Lập. Ngày hội đọc sách, truyền cảm hứng đọc cho học sinh. Hiệu quả từ đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 20 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các cơ quan đơn vị có liên quan của thành phố đã đi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn phường Tân Lập. Cụ thể, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các dự án khu dân cư số 1, 2 và số 3 đường Việt Bắc, dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng khu dân cư hai bên đường, các khu tái định cư số 4 và số 5 phường Tân Lập, các khu dân cư 11A, 11B Tân Lập. Tất cả các dự án này đều đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai thi công tích cực. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban đơn vị liên quan chỉ rõ những tồn tại vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tiến hành đấu giá thu tiền sử dụng đất đối với các vị trí đã có mặt bằng sạch. Đối với chính quyền địa phương phường Tân Lập, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận ủng hộ các dự án, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn. Chiều ngày 20 tháng 4, Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận khối phường xã quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, công tác dân vận ở Đảng bộ thành phố được cấp ủy từ thành phố đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ vậy, công tác dân vận đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án về công tác dân vận đã được triển khai sâu rộng. Công tác vận động quần chúng tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác dân vận của chính quyền được coi trọng và đẩy mạnh. Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy các chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, kịp thời về công tác dân vận và chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra. Cùng với đó, quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Dân chủ ngày càng được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật luôn được bảo đảm và được thực thi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác dân vận của khối xã phường nói riêng và toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung. Trong quý 2, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh, thành phố về công tác dân vận, nhất là thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, dân vận khéo, phong trào dân vận khéo, sống tốt đời đẹp đạo. Tăng cường công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, v.v. Sáng ngày 20 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Hội nghị được kết nối với điểm cầu của 32 xã phường trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận sự nỗ lực của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm từ thành phố đến cơ sở trong thời gian qua, đã có nhiều cố gắng nỗ lực và có cách làm hiệu quả sáng tạo. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức lớn, đó là vấn đề dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, hóa chất bảo quản trong nông sản thực phẩm. Để tiếp tục đảm bảo an toàn trong chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng chí yêu cầu trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 của thành phố Thái Nguyên được triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Ngoài các hoạt động thường xuyên, các đơn vị chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường triển khai chiến dịch truyền thông, trong đó tuyên truyền phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp về an toàn thực phẩm, tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng, công khai các cơ sở cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn hành vi sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật, v.v. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường tổ chức hoạt động kiểm tra, hậu kiểm liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng không an toàn, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa vỉa hè tuyến đường Thống Nhất đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 14,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ giữa tháng 11 năm 2022, đến nay đã hoàn thành được khoảng 95% khối lượng. Cụ thể, các hạng mục đã được triển khai gồm chặt bỏ cây cũ trên tuyến đường do bị rào cỗi, sâu bệnh để trồng thay thế bằng cây sa la, đường kính trung bình 20cm, lát vỉa hè bằng gạch bê tông, thay thế tấm bó vỉa, tấm đón nước, cải tạo hệ thống thoát nước kết hợp nạo vét đáy rãnh cũ, hạ ngầm toàn bộ hệ thống điện bao gồm đường dây trung thế, hạ thế và hệ thống dây thông tin, lắp đặt bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Hiện nay, nhà thầu thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hạ tầng Huy Hoàng đang tích cực triển khai các công đoạn chỉnh sửa, hoàn thiện các hạng mục để phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch. Ông Vũ Đình Chiến, tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi được triển khai cái dự án từ phường trở xuống, thì chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân và được nhân dân rất ủng hộ đồng tình. Việc đầu tiên là chặt được tất cả các cây xanh có nguy cơ gãy đổ vào nhà dân, gây cản trở giao thông. Cái thứ hai là đường điện sẽ được hạ ngầm xuống an toàn về tất cả mọi mặt. Và lát vỉa hè rất đẹp, tôi thấy tất cả nhân dân đều ủng hộ vì phố xá đẹp, khang trang hơn, nhà cửa đẹp hơn.
Có thể thấy, dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa vỉa hè tuyến đường Thống Nhất đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng được triển khai thực hiện tốt, đã góp phần chỉnh trang đô thị của thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng về cơ sở hạ tầng, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 1343 về triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức quán triệt, phổ biến thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chủ động tổ chức triển khai lồng ghép thực hiện bộ tiêu chí gắn với các hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng số của tỉnh và thành phố về việc thực thi bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, lồng ghép thực hiện bộ tiêu chí trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, lựa chọn giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong thực hiện bộ tiêu chí nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền gắn với các dịp kỷ niệm như Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực hiện bộ tiêu chí trên địa bàn, v.v. Ủy ban Nhân dân các phường xã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể của địa phương về bộ tiêu chí gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, căn cứ điều kiện thực tế để phát động, triển khai thực hiện bộ tiêu chí, tổ chức đăng ký, đánh giá thực hiện bộ tiêu chí gắn với quy trình đăng ký thi đua, xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa và bình xét khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm tại địa phương để kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện bộ tiêu chí, biểu dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết thương yêu nhau. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 của cấp trung học phổ thông, hệ giáo dục thường xuyên đều tăng so với năm học 2022-2023. Cụ thể, đối với 35 trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo giao tuyển mới 312 lớp 10 với 13.681 học sinh, tăng 13 lớp, 701 học sinh so với năm học 2022-2023. Nguyên nhân tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là do năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên sẽ đưa vào hoạt động hai trường trung học phổ thông mới là Trung học phổ thông Đội Cấn, Đại Từ và Trung học phổ thông Tức Chanh, Phú Lương. Mỗi trường được giao tuyển mới 8 lớp 10. Đối với 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, năm học 2023-2024 được giao tuyển mới 42 lớp 10 với 1.902 học sinh, tăng 5 lớp, 267 học sinh so với năm học 2022-2023. Số học sinh lớp 10 liên kết với các đơn vị khác là 128 lớp với 5.640 học sinh, tăng 65 lớp, 2.850 học sinh. Về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 6. Cụ thể, sáng ngày 6 tháng 6 thi môn ngữ văn, chiều cùng ngày thi môn toán, sáng ngày 7 tháng 6 thi môn tiếng Anh. Ngày 8 tháng 6 tổ chức thi các môn chuyên đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Buổi sáng thi các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh. Buổi chiều thi các môn lịch sử, địa lý, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2023 cùng với các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 21 tháng 4, cô và trò trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã tưng bừng tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo thư viện tỉnh cùng hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh của nhà trường. Với chủ đề Sách nhận thức đổi mới sáng tạo, sách cho tôi cho bạn, ngày hội đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và ấn tượng như giao lưu kể chuyện theo sách, tuyên truyền giới thiệu sách bằng song ngữ, quyên góp ủng hộ sách. Điều tạo nên ấn tượng của ngày hội chính là phần giao lưu kể chuyện theo các cuốn sách với sự tham gia của học sinh cả năm khối. Các câu chuyện được kể với nhiều nội dung ý nghĩa được lồng ghép với các môn nghệ thuật như âm nhạc, thơ, kịch, v.v. mang tính giáo dục cao và truyền cảm hứng mạnh mẽ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tiêu biểu như câu chuyện Bàn chân kỳ diệu nói về tấm gương vượt khó vươn lên của anh Nguyễn Ngọc Ký, hay câu chuyện Anh ngoan sẽ được thưởng nói về tình yêu bao la của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Nói về cảm xúc của bản thân khi tham gia ngày hội sách, em Dương Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 3H cho biết.
Bình thường ở nhà em rất hay đọc sách và em hay đọc sách về những cuốn truyện lịch sử Việt Nam ạ. Hôm nay em tham gia đọc sách, em được kể một câu chuyện Người Mẹ Một Mắt. Câu chuyện đấy hướng về tình cảm của hai mẹ con luôn yêu thương nhau, nhưng người con luôn luôn chối bỏ cha mẹ mình. Em mong tất cả những bạn học sinh ở đây luôn luôn yêu thương cha mẹ mình và không để mất tình cảm thiêng liêng này ạ.
Điều đáng nói là hưởng ứng Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm nay, từ hơn một tuần qua, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng để thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh toàn trường, giúp tuyên truyền một cách sâu rộng và thiết thực về ý nghĩa của sách, cũng như việc đọc sách với các em học sinh nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Nói về ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động này, cô giáo Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Để có một cái chương trình như ngày hôm nay thì nhà trường cũng đã tổ chức rất là nhiều những cái chuẩn bị nho nhỏ. Trước tiên là có một cái chương trình thử tài MC để lựa chọn ra những cái bạn có giọng nói hay nói tốt như ngày hôm nay để các con dẫn chương trình. Tiếp theo nữa là đã cho các bạn thường xuyên xuống thư viện để đọc sách. Sau qua cái chuyện đọc sách đó thì các bạn ấy dễ rút ra tìm ra những cái câu chuyện hay. Qua những cái cuốn sách hay như vậy thì các con cũng đã thấu hiểu hơn, có nhiều kiến thức hơn và hơn nữa thì còn có văn hóa chia sẻ. Các con cũng thường xuyên tặng lại cho nhà trường những cuốn sách. Không phải là chỉ mỗi ngày hôm nay các con mới đem đến sách đến tặng đâu, mà gia đình cũng đã mua cho con rất nhiều cuốn sách. Sau khi các con đọc xong thì các con mang sách đến trao đổi với nhau.
Tại ngày hội này, cô và trò nhà trường rất vui và vinh dự được Thư viện tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tặng nhiều sách quý, truyện dân gian. Qua đây làm phong phú thêm các loại sách trong thư viện của nhà trường, giúp các em học sinh và các thầy cô giáo có thêm nhiều lựa chọn sách mỗi khi đến trường. Cũng tại ngày hội, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tham gia trò chuyện với cô và trò nhà trường về lợi ích và thói quen đọc sách hàng ngày. Có thể thấy, việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và tổ chức ngày hội đọc sách bằng những hoạt động sinh động, sáng tạo, thực tế và bổ ích của trường tiểu học Trương Vương đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Và việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 đã tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh tham gia. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mỗi người trong thời đại công nghệ số hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nên những năm vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm của đô thị trung tâm. Theo đó, thành phố đã và đang triển khai nhiều đề án nhằm thúc đẩy phát triển đô thị. Trong đó, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là một trong những đề án đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Với mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân thành phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Nhờ triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bài bản, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực đoàn kết của nhân dân, nên đề án đã phát huy hiệu quả rõ nét. Đến nay, trên địa bàn các xã phường, nhiều tuyến phố đã được công nhận văn minh đô thị, tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Theo đó, các tiêu chí phân loại tuyến phố văn minh đô thị dựa trên các nội dung như công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, ý thức thực hiện nếp sống văn minh như chấp hành các quy định pháp luật về việc sử dụng vỉa hè, lòng đường, giữ gìn vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật được xây dựng, cải tạo đồng bộ, như tuyến phố được đầu tư đảm bảo lộ giới, hệ thống vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, không có hư hỏng. Để đề án triển khai đạt hiệu quả cao, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị và Tổ công tác giúp việc Hội đồng, tổ chức hội nghị triển khai đề án đến các phòng, ban ngành, đoàn thể và các phường trên địa bàn, đồng thời tổ chức tập huấn cho các tổ tự quản, tuyên truyền và hướng dẫn công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Cùng với việc huy động các phòng ban đơn vị, tổ chức hội đoàn thể, xã phường và người dân chung tay thực hiện, thành phố Thái Nguyên cũng đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hoàn thành 19 dự án đầu tư cải tạo vỉa hè, thả mới mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường chính đô thị, với tổng kinh phí trên 250 tỷ đồng. Thành phố cũng hoàn thiện việc xây dựng và hạ ngầm kỹ thuật trên nhiều tuyến đường như Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến. Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư trên 36 tỷ đồng thay hệ thống chiếu sáng trên địa bàn. Về kết quả thực hiện, qua 5 năm thực hiện, đề án đã đạt được hiệu quả cao, 26 tuyến phố được công nhận văn minh đô thị, vượt 5 tuyến theo kế hoạch của đề án. Trong đó có 16 tuyến được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 6 tuyến phố được công nhận văn minh đô thị loại 1, 4 tuyến được công nhận loại 2, 10 tuyến được công nhận loại 3 theo tiêu chí tuyến phố văn minh. Năm 2021-2022, thành phố đã và đang thực hiện thí điểm kẻ vạch phân biệt vị trí đỗ xe máy, xe đạp điện trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ. Đầu tư xây dựng tuyến đường đã được bố trí vốn, ra soát trình cấp có thẩm quyền đặt đổi tên các tuyến đường phố đủ điều kiện, tích hợp các thông tin về tuyến đường phố trên biển, tên đường, tên phố. chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Sau mấy năm thực hiện chỉ thị số 08 CTTU của Ban Bí thư khóa 11 về vấn đề an toàn thực phẩm, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân về an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực. Sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng được quan tâm, hệ thống văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế, bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu sạch và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Không ít cấp ủy đảng, chính quyền chưa quyết liệt, thiếu chủ động, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Mô hình quản lý chưa đồng bộ, hiệu quả thấp. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo thực phẩm sai sự thật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc kích thích tăng trưởng diễn biến phức tạp. An toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục chưa bảo đảm, ảnh hưởng lớn tới an ninh, an toàn thực phẩm. An ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc. Để bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau. 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn do mình phụ trách. 2. Tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc, khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, có chính sách hỗ trợ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, có chính sách thỏa đáng, kịp thời khen thưởng và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 4. Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất kinh doanh, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực thực phẩm an toàn, bền vững. Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới, logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ưu tiên cung cấp tín dụng cho các hộ sản xuất thực phẩm an toàn, nhất là các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. khuyến khích hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là với các nước láng giềng. 5. Với tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất, chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, có chế độ chính sách phù hợp cho đội ngũ này. 6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể chủ động tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm với đoàn viên, hội viên và người dân. Tăng cường vai trò trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm. 7. Tổ chức thực hiện. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu quán triệt chỉ thị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chỉ thị với chương trình kế hoạch cụ thể, khả thi, tạo chuyển biến thực sự trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm ở địa phương, đơn vị. Ban cán sự đảng, chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực hiện luật an toàn thực phẩm, nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất, chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thực phẩm. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng, Chính phủ, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, bổ sung hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác này. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Bí thư. Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trùng với Dỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Do đó, lượng người từ các địa phương trở về thành phố Thái Nguyên đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao nếu như người dân không tự ý thức, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố chung tay phòng chống dịch. 1. Thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người, nhất là trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. 2. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. 3. Tự giác đăng ký tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chủ động khai báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, thực hiện xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm bệnh.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị
chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.